Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 25 Được xưng công nghĩa. Danh dự của một người phải do cùng cách sống của bản thân người đó gây dựng nên. Và ngoài ra, còn phải cả một quá trình trọn đời sống trên đất của họ nữa, chứ không phải chỉ một giây một khắc hay một vài việc công đức nào đó mà có thể tạo nên uy tín, thể diện của một người đối với gia đình hay xã hội. Vì thế, nó có một giá trị tinh thần rất cao đối với con người. Mất danh dự là mất mát rất lớn đối với lòng tự trọng của con người, vì chỉ còn phải cúi mặt tủi nhục chán chường, chẳng dám ngước mắt lên nhìn ai. Cho nên có nhiều người đã từng coi trọng danh dự hơn cả mạng sống của mình, ví như những hiệp sĩ samurai chân chính của đất nước Nhật Bản. Họ luôn đứng về phía công lý, sẵn sàng chấp nhận hy sinh tánh mạng để giữ gìn danh dự cho mình. Nhưng một mặt khác, cũng có không ít hủ tục rùng rợn giết người vì danh dự gia đình, khiến dư luận các nơi đã từng xôn xao, lên án trước cái chết thật dã man của đôi nam nữ sinh viên Ấn Độ ở làng Ganavati, vì họ đã trốn gia đình đến sống ở Delhi, dù gia đình phản đối. Bởi theo truyền thống của họ, thì người cùng làng không thể kết hôn với nhau. Vì thế, chính cha mẹ cùng người chú và cả anh trai của cô gái đã đánh gãy tay gãy chân trước khi chặt đầu chàng trai 23 tuổi. Còn cô gái 20 tuổi đã bị tra tấn và thiêu đốt thân thể cho đến chết trước sự chứng kiến của dân làng mà không hề có một ai can thiệp. Danh dự con người theo tiêu chuẩn của thế gian, dẫu có nhiều khiếm khuyết, phiến diện và thay đổi theo trình độ tri thức, văn hóa khác nhau, nhưng nó vẫn có một giá trị rất lớn đối với bản thân và gia đình, cũng như cộng đồng của họ sống, là như thế. Huống chi nhân phẩm của con người trước mặt Đức Chúa Trời được chính Đức Chúa Trời chấp nhận và công bố, còn có một giá trị cao trọng chân chính và đời đời dường bao. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21 đã cho biết, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đây là lời giải luận của sứ đồ Phao-lô nhằm giúp cho con dân Chúa hiểu rõ một điều rất quan trọng. Đó là chính Đức Chúa Trời đã thực hiện việc phục hồi nhân phẩm của con người, từ một tội nhân trở thành thánh nhân trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phước hạnh vô cùng lớn lao này được dành cho những ai đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy thì Ngài đã thực hiện điều đó như thế nào? Và làm sao con người tội lỗi lại có thể được Đức Chúa Trời xưng là công chính? Hay nói khác đi, được Ngài tuyên bố là trắng án và đã trở nên công nghĩa? Chúng ta cần học biết những điều này để thấy được trách nhiệm của mình đối với Chúa và với nhau. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Điều này có nghĩa là gì? Tại sao đấng vô tội lại trở nên tội lỗi vì chúng ta? Cụm từ Đức Chúa Trời đã làm cho thấy đây là công việc mà Đức Chúa Trời đã đích thân thực hiện. Thật ra, ngoài Ngài ra, không ai có thể làm được điều kỳ diệu lạ lùng này cả. Bởi vì chỉ một mình Ngài mới là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả. Ngài chính là vị thẩm phán tối cao, có quyền phán xét và định đoạt số phận của con người, là tạo vật của Ngài. Tình yêu của Ngài vô lượng vô biên. Ngài cũng chính là nguồn tình yêu bất tận, nên có thể ban ân sủng của tình yêu thương cho loài người, rời rộng không giới hạn, không đòi hỏi điều kiện chi nơi con người, ngoài sự đáp ứng phải lẽ bởi tình yêu và niềm tin trọn vẹn dành cho Ngài. Đức Chúa Trời là đấng duy nhất, tuyệt đối thánh khiết công chính, hoàn toàn không có chút bợn nhơ nào của tội lỗi. Nhưng Ngài đã vì yêu chúng ta, đến nỗi Ngài bằng lòng từ bỏ thiên đàng vinh hiển, xuống trần làm người, gánh lấy tội lỗi của chúng ta và chịu chết thay cho tội lỗi đó để hoàn thành luật công bằng của Ngài. Chúng ta chỉ là những con người tội lỗi đáng chết. Chỉ có sự chết đền tội thay cho chúng ta của Đức Chúa Trời lớn lao, đấng có trọn quyền sở hữu muôn loài vạn vật và hoàn toàn thánh khiết ấy, mới có đầy đủ hiệu lực xóa sạch mọi gian ác của chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Chúa cứu thế Giê-xu mà được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, chúng ta được Ngài nhìn nhận là công chính trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đây quả là một điều mầu nhiệm mà chính sứ đồ Phao-lô cho biết điều này đã được giấu kín từ đời thượng cổ, mà nay Đức Chúa Trời cậy hội thánh để bày tỏ ra ý định đời đời của Ngài, đã được làm xong trong Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Ở trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin nơi Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ, không còn bị ngăn cách bởi tội lỗi của mình nữa. Theo Ê-phê-sô chương 3, từ câu 9 đến câu 12. Ý định đời đời của Đức Chúa Trời đã có từ trước khi sáng thế, nhưng để giúp con người có thể hiểu được, Ngài phải chuẩn bị cả một tiến trình lâu dài mà lời Chúa trong Hebrew chương 1 từ câu 1 đến câu 2 cho thấy. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Thật vậy, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri để báo trước sự giáng sinh của đấng cứu thế, và Ngài cũng dùng các thầy tế lễ suốt thời cựu ước thực thi các nghi lễ chuộc tội cho dân sự bằng huyết của các con sinh tế để làm hình bóng về sự chết thay của chính Chúa cứu thế Giê-xu, con Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài đã lấy huyết báu của mình mà làm xong sự sạch tội cho chúng ta, để làm cho nhân loại nhận ra rằng Chúa cứu thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời vinh hiển, bởi sự phục sinh và thăng thiên của Ngài là đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Và để những ai hiểu được sự mầu nhiệm này mà tin tưởng thì sẽ tin nhận Ngài và hết lòng vâng giữ lời Ngài phán dạy, nhờ đó có thể nếm biết những ơn phước lạ lùng mà Ngài mong muốn ban cho, đó là được xưng công nghĩa. Nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Lời Chúa khẳng định rất rõ ràng rằng nếu không nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ làm xong sự sạch tội cho chúng ta theo luật công bằng, có tội phải chết, thì chúng ta phải bị chết đời đời trong chốn khổ hình vì sự gian ác của mình. Song tạ ơn Chúa, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Theo Roma chương 6 câu 23. Chúa cứu thế Giê-xu đã làm xong sự sạch tội bằng việc trả giá cho tội lỗi của chúng ta qua sự chết của Ngài, dù Ngài chẳng hề có tội chi cả, đã nói lên phẩm chất công minh tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Ngài có toàn quyền định đoạt và ban cho mọi sự, nhưng Ngài không hề làm điều gì trái với luật pháp công bằng, đó là có tội thì phải đền tội. Chúa Giê-xu đã trả xong điều mà luật pháp công bằng đòi hỏi, nên nhờ tiếp nhận đấng đó vào lòng, chúng ta được đứng vào chỗ của đấng công bình, để khi Đức Chúa Trời nhìn vào đời sống của chúng ta, Ngài có thể chấp nhận địa vị công chính của chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi đó, không ai có thể kiện cáo chúng ta được, vì chính Đức Chúa Trời là đấng xưng công nghĩa cho chúng ta. Trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời còn nói lên một điều hiển nhiên rằng đây không phải là sự công chính của chúng ta. Vì lời Chúa đã khẳng định mọi người đều đã phạm tội, nên trên trái đất này chẳng có một người nào công bình, dẫu một người cũng không. Nhưng nhờ ân điển Đức Chúa Trời mà chúng ta được xưng công nghĩa một cách vô điều kiện bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế, người được Đức Chúa Trời xưng công nghĩa phải là người thật sự tin Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc mình và tiếp nhận Ngài làm Chúa của cuộc đời mình với tất cả lòng biết ơn sâu đậm và thể hiện điều này qua đời sống tinh kính, thờ phượng và hầu việc Ngài cách tận trung. Khi nhận thức rằng mình đã được xưng công nghĩa trong Chúa Giê-xu, điều này sẽ mang đến cho chúng ta sự vui mừng, bình an, phước hạnh, vì không còn ở trong tình trạng lo lắng, bất an, mặc cảm tội lỗi xa cách Đức Chúa Trời nữa, nhưng sẽ được vạn dĩ đến gần ngôi ơn phước của Ngài để được ơn thương xót và nhận được ân sủng hầu giúp chúng ta trong thì giờ có cần. Qua đó, người thuộc về Chúa nhận được ơn Ngài dư dật, phải có trách nhiệm sống đời sống kết quả, làm vinh danh Đức Chúa Trời qua việc sống nếp sống đạo đức đẹp lòng Chúa, sốt sắng làm việc lành vì đã trở thành dân thuộc riêng về Ngài và hết lòng rao truyền danh Chúa để nhiều người được cứu và được trở nên công nghĩa như chúng ta. Tóm lại, là con dân của Chúa, chúng ta được Đức Chúa Trời chọn lựa từ trước khi sáng thế. Chính Ngài đã làm sạch mọi tội cho chúng ta, tuyên bố chúng ta được nên công nghĩa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu bởi sự chết của Ngài, và biệt riêng chúng ta làm chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc riêng cho Đức Chúa Trời, để qua đời sống của chúng ta, người khác có thể biết đến danh thánh của Chúa, có thể cảm nhận được sự nhân đức của Ngài qua cách ăn nết ở của con dân Chúa, cũng như có thể được Ngài xưng là công nghĩa vì biết đặt lòng tin vào sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phải chăng đó chính là trách nhiệm của bạn và tôi khi nhận biết mình đã được Đức Chúa Trời xưng công nghĩa trong Chúa Giê-xu?
Ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao không dạy con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tiếng ai, vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Giê-xu rồi, ngự vào tâm linh Cha thay đổi quan cai đời con hàng ngày bởi năng quyền và lòng yêu thương. Giê-xu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên giao Chúa tình yêu. Người tụng Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi. Từng ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao không dành con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tiếng ai, vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Giê-xu rồi, ngự vào tâm linh Cha thay đổi quan cai đời con hàng ngày bởi năng quyền và lòng yêu thương. Giê-xu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên giao Chúa tình yêu. Người tụng Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi.